Do Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Mở Mở Cho Tôi, tác giả Maya Văn Tô Tàu, do nữ tu Phạm Hương chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Hằng, Trần Hoàng, Tuyết Trang, Hồng Vân, Diễm Trang, Thanh Nga,
Hiểu Hồ, Phước Hải và Phước Đồng.
Chương 165. Giê-xu nói về nước của người và luật của người.
Giờ nghỉ ngơi trên cao nguyên nhỏ thật êm đềm, nhưng phải khôn ngoan để xuống thung lũng khi còn là ban ngày, vì đêm đến rất mau và sẽ tối om dưới vòm lá của các cây bao phủ trái núi. Giê-xu đứng dậy trước tiên, người đi rửa mặt mũi chân tay cho mát trong tia nước có dạng cái suối nhỏ, rồi người gọi các tông đồ đang ngủ trong cỏ, yêu cầu họ chuẩn bị khởi hành. Trong khi họ bắt chước người, hết người nọ tới người kia đến rửa trong suối mát và kính đầy vào các bình bằng nước tia ra từ núi đá, thì người chờ họ ở đầu đồng cỏ nhỏ, gần hai cây cổ thụ ở bờ phía đông, và người nhìn về chân trời xa. Philippe là người đầu tiên đến với người và nhìn về hướng thầy đang nhìn. Ông nói,
quang cảnh thật đẹp, thầy thán phục nó.
Ừ, nhưng không phải thầy chỉ nhìn vẻ đẹp mà thôi.
Vậy là cái gì? Có lẽ thầy nghĩ tới lúc Israel sẽ thật lớn, tới những nơi ở bên ngoài Liban và Oronto này, nơi mà trong bao thế kỷ chúng đã làm khổ chúng ta, và chúng còn đang làm khổ chúng ta, vì chính đó là nơi cư ngụ của trung tâm quyền lực áp bức chúng ta với viên khâm sàng. Quả vậy, lời tiên tri nói về chúng thật đáng ngại. Lời được nói bởi một tiên tri và trả đến bởi nhiều tiên tri. Ta sẽ chà nát người Assyria trong đất của ta. Ta sẽ dày đạp chúng trên núi của ta. Chính bàn tay giơ ra trên các dân và ai có thể giữ lại? Đó, Đa-mát sẽ hết hiện hữu. Nó chỉ còn lại một đống đá đổ nát. Đó là điều sẽ xảy ra cho các kẻ đã cướp phá chúng ta. Chính là Isaiah đã nói và Jeremy cũng nói, ta sẽ châm lửa vào các tường thành của Damas và nó sẽ tiêu hủy các bức tường của Ben-Hadad. Và điều này sẽ xảy ra khi vua của Israel, đấng đã được hứa, sẽ cầm vương trượng của người, và Thiên Chúa sẽ tha cho dân người khi ban vua Messiah cho nó. Ôi, chính Ezekiel nói, các ngươi, hỡi núi non của Israel, hãy nảy sinh các cành, hãy mang trái cho Israel dân ta, vì nó sắp sửa trở lại. Ta sẽ lại dẫn dân ta đến cho các ngươi, và chúng sẽ có các ngươi làm của thừa tự. Ta sẽ không còn để cho các dân lăng mạ chống lại ngươi nữa. Và các thánh vịnh hát cùng với Ethan Estrada, ta đã tìm được David tôi tớ ta, và ta đã sức dầu thánh của ta cho người. Tay ta sẽ trợ lực cho ngươi, kẻ thù không thể làm gì được người. Với danh ta, người sẽ lớn lên trong sức mạnh. Bàn tay phải người giơ ra trên sông, trên biển. Và ta sẽ làm cho người nên anh trưởng, nên bá vương giữa các vua của trái đất. Và Salomon hát, người sẽ tồn tại như mặt trời và mặt trăng. Người sẽ thống trị từ biển nọ qua biển kia, từ sông ngòi tới tận cùng trái đất. Mọi vua trên trái đất sẽ thờ lại người. Mọi dân tộc là bầy tôi của người. Thầy đấng Messiah. vì nơi thầy có mọi dấu hiệu về thần trí và thân xác, mọi dấu hiệu mà các tiên tri đã cho. Alleluia cho thầy, con David, vua Messiah, vua thánh.
Alleluia, những người khác đồng thanh. Họ đã tụ lại với Giê-xu và Philip-phê, và họ đã nghe những lời của ông này, và lời Alleluia dội lại tiếng vọng từ khe nọ tới khe kia, từ đồi nọ tới đồi kia. Giê-xu nhìn họ, rất buồn, và người nói để trả lời:
nhưng các con không nhớ lời David đã nói về Đức Kitô và điều Isaiah đã nói về Đức Kitô. Các con uống mật ong êm dịu, rượu say sưa cùng các tiên tri, nhưng các con không suy nghĩ rằng để làm vua các vua, con người phải uống mật đắng và giấm chua và mặc y phục đỏ bằng máu người. Nhưng đó không phải là lỗi các con nếu các con không hiểu, và sự lầm lạc trong những hiểu biết của các con là do tình yêu. Thầy muốn lấy các con một tình yêu khác, nhưng lúc này các con không thể. Bao thế kỷ tội lỗi đã chống lại loài người để ngăn cản ánh sáng vào trong họ, nhưng ánh sáng sẽ phá đổ các bức tường và sẽ vào trong các con. Chúng ta đi thôi.
Họ trở lại con đường cho lừa ngựa đi, con đường họ đã bỏ để đi lên cái cao nguyên biệt lập, và họ mau lẹ đi xuống thung lũng. Các tông đồ nói nhỏ tiếng với nhau. Philip-phê chạy lên phía trước, đến với thầy và hỏi:
Chúa ơi, con là Phật ý thầy ạ. Con đã không muốn, thầy có dẫn con không?
Không, Philip-phê, nhưng thầy muốn ít nhất là có các con hiểu.
Thầy đã nhìn về phía đó với đầy vẻ ước mong.
Bởi vì thầy nghĩ đến biết bao nơi còn chưa có thầy và sẽ không có thầy, vì thời gian của thầy chạy biến, thời gian của loài người nó ngắn chừng nào và loài người thì hành động chậm chạp chừng nào. Linh hồn cảm thấy trái đất giới hạn biết bao. Nhưng cha ơi, nguyện ý cha được thi hành.
Nhưng thầy của con, thầy đã đi hết các vùng thuộc về các chi tộc xưa kia, thầy đã thánh hóa chúng, ít là một lần. Người ta có thể nói rằng thầy đã nắm trong tay 12 chi tộc.
Đúng vậy, các con, sau đó các con sẽ làm những việc mà thời gian không cho phép thầy làm.
Thầy đã làm cho sông ngừng chảy, cho biển yên lặng, mà thầy không thể làm cho thời gian chậm lại sao?
Thầy có thể, nhưng cha ở trên trời, con ở dưới đất, tình yêu ở trên trời và dưới đất nôn nóng để hoàn thành việc tha thứ.
Và Giê-xu đắm chìm trong việc suy niệm sâu xa. Philip-phê kính trọng người, nên để người lại một mình và trở về với các bạn ông. Ông tường thuật lại cuộc đàm thoại cho họ nghe. Đã gần tới thung lũng, và họ đã nhìn thấy con đường. Một con đường lớn thực sự, từ phía nam đi về phía tây, với khúc quạt ở chân núi. Đi vòng ở dưới thấp và tiếp tục hướng về một ngôi làng đẹp, trải ra giữa màu xanh. Ở gần một dòng suối, mà lòng suối lúc này chỉ có đá và vài cây sậy có thể tồn sinh ở chỗ nọ chỗ kia. Nhất là ở giữa, nơi có một tia. Thực sự là một tia nước, quyết khăng khăng chạy về phía biển. Mọi người đều tụ họp trước khi vào lộ lớn. Nhưng khi họ mới đi được vài mét, thì có hai người đàn ông tới gặp họ và chào họ.
Hai môn đệ của các rabbi, một trong hai người là người Lê-vi. Họ muốn gì?
Các tông đồ nói với nhau, họ không bằng lòng vì cuộc gặp gỡ. Tôi không hiểu nhờ vào cái gì mà họ suy ra được rằng đó là các môn đệ và một người là thầy Lê-vi. Tôi vẫn chưa hiểu ý nghĩa của các nút, các tù rùa và các bí mật khác trong y phục của người Israel. Khi Giê-xu còn cách hai người chừng vài mét và thấy rằng không thể có gì đáng nghi vì con đường bây giờ không có người qua lại, dù đi bộ hay đi ngựa để vội vã vào làng. Người trả lời tiếng chào, lặp đi lặp lại của họ, và người đứng lại để chờ họ.
Bình an cho ngài, Rabbi!
Người Lê-vi nói khi ông tới gần và cúi sầu để chào.
Bình an cho ông và cho ông.
Giê-xu trả lời và nói với người kia.
Có phải ngài là Rabbi có tên là Giê-xu không?
Tôi là người đó.
Trước giờ ngọ, một người đàn bà đã vào trong làng và bà đã nói chuyện ở trên lộ với một Rabbi còn lớn hơn cả Gamaliel. Bởi vì ngoài việc khôn ngoan hơn, ngài còn tốt. Tin tức đã đến tai chúng tôi và các thầy đã sai hết tất cả chúng tôi đi và hoãn lại việc đi Jerusalem để đi tìm ngài. Mỗi con đường hai người trên tất cả các con đường từ Giscala về đồng bằng, nhân dân họ và qua trung gian của chúng tôi, họ nói với ngài: xin hãy vào thành phố vì chúng tôi muốn hỏi ý kiến ngài.
Vì lý do gì?
Để ngài tuyên bố về một sự kiện đã xảy ra ở Giscala mà hậu quả còn kéo dài.
Và các ông không có các vị đại tiến sĩ của Israel để xét đoán sao? Tại sao các ông lại hỏi tới một rabbi lạ?
Nếu ngài là người mà các rabbi nói, thì ngài không phải là người lạ. Có phải ngài là Giê-xu Nazareth không?
Tôi là người đó.
Các rabbi biết sự khôn ngoan của thầy.
Và tôi biết sự thù ghét của họ đối với tôi.
Thưa thầy, không phải tất cả. Nhân vật lớn nhất và công chính nhất không ghét thầy.
Tôi biết, ông ta cũng không yêu tôi, nhưng Rabbi Gamaliel đang ở Giscala mà.
Không, ông đã đi để tới Seporis trước ngày Sa-bát. Ông ta đi ngay sau việc xét xử.
Vậy tại sao các ông tìm tôi? Tôi cũng vậy, tôi phải tôn trọng ngày Sa-bát, và tôi chỉ có vừa đủ giờ để tới đó, đừng giữ tôi lâu hơn.
Thầy sợ sao?
Tôi không sợ, vì tôi biết rằng lúc này không một quyền lực nào được cho các kẻ thù của tôi. Nhưng tôi để cho các nhà thông thái cái vui được xét xử.
Thầy muốn nói gì?
Nói rằng tôi không xét xử, tôi tha thứ.
Thầy biết xét xử đúng hơn mọi người khác. Gamaliel đã nói như vậy. Ông đã nói chỉ một mình Giê-xu Nazareth có thể xét xử công bình trong việc này.
Tốt, nhưng bây giờ các ông đã xét xử rồi, và sự việc không thể lại đem ra nghi vấn nữa. Tôi sẽ cho ý kiến để làm dịu các tham vọng trước khi xét xử. Nếu đã có điều lỗi, thì kẻ có tội có thể sám hối để tự cứu chuộc. Nếu không có điều lỗi, thì trước mắt Thiên Chúa sẽ không có khổ hình cho kẻ bị coi là rắp tâm sát nhân.
Thưa thầy, nhưng làm sao thầy biết? Người đàn bà đã nói rằng thầy chỉ nói với bà về các việc của bà. Vậy mà thầy biết, vậy thầy đúng thật là tiên tri.
Ta là người mà ta là. Chào ông, bình an cho ông. Mặt trời đã tới chân trời.
Và người quay lưng đè vào làng.
Thưa thầy, thầy đã làm đúng. Chắc chắn chúng chuyên bẫy cho thầy.
Các tông đồ đoàn kết với thầy, nhưng lời khen của họ, lý lẽ của họ bị gián đoạn. Bởi vì hai người lúc nãy lại chạy đến với họ và năn nỉ Giê-xu trở lên Giscala.
Không, mặt trời sẽ lặn khi tôi ở giữa đường. Hãy nói với các người đã sai các ông rằng tôi luôn luôn giữ luật, khi sự tuân giữ không làm thiệt hại cho một giới răn khác lớn hơn luật của ngày Sa-bát, đó là giới răn tình yêu.
Thưa thầy, chúng tôi năn nỉ thầy. Đây là xét xử một vấn đề tình yêu và công bằng. Xin thầy đến với chúng tôi.
Tôi không thể và các ông cũng không thể. Các ông không thể lên tới đó kịp giờ.
Chúng tôi đã có phép để đi trong trường hợp này.
Cái gì? Họ đã cao giọng khi tôi chữa một bệnh nhân và khi tôi miễn xá cho nó vào ngày Sa-bát. Vậy mà với các ông, họ đã cho phép vi phạm ngày Sa-bát vì một chuyện phiếm vô ích. Vậy là trong Israel có hai cái thước. Đi đi, và hãy để cho tôi đi.
Thưa thầy, thầy là tiên tri. Bởi vậy thầy biết, con tin điều đó, và ông này cũng tin, tại sao thầy xua đuổi chúng con?
Tại sao?
Giê-xu dừng lại và nhìn họ đăm đăm. Đôi mắt nghiêm nghị của người xuyên thấu bức màn của thân xác để đọc con tim. Người nhìn và chế ngự hai kẻ ở trước mặt người. Đôi mắt người như không thể chịu nổi vì sự nghiêm khắc, nhưng rất êm ái trong tình yêu. Người đổi cái nhìn và lấy một sự bộc lộ rất tâm tình, rất thương xót. Đến nỗi, nếu lúc trước con tim run sợ trước sức mạnh của ánh nhìn, thì bây giờ nó run vì cảm động trước ánh sáng tình yêu của Đức Kitô.
Tại sao?
Người nhắc lại.
Không phải thầy xua đuổi, nhưng là loài người xua đuổi con người, và con người phải ngờ vực anh em mình. Nhưng với những người không gian manh trong quả tim, thầy nói, hãy đến. Và thầy còn nói với những kẻ ghét thầy, hãy yêu tôi.
Vậy thưa thầy...
Vậy thầy vào làng để nghỉ ngày Sa-bát.
Ít nhất, xin thầy chờ chúng con.
Vào lúc hoàng hôn của ngày Sa-bát thầy sẽ đi, thầy không thể chờ.
Hai người nhìn nhau, và họ ở lại phía sau để bàn bạc. Rồi một trong hai, người mà khuôn mặt có vẻ cởi mở hơn, và hầu như luôn luôn là ông ta nói, chạy tới.
Thưa thầy, con ở lại với thầy đến hết ngày Sa-bát.
Phê-rô ở bên cạnh Giê-xu liền kéo áo người để bó buộc người, quay về phía ông, và ông thì thầm.
Không, một do thám đó.
Giu-đa Tha-đê, ở đằng sau em họ của ông, cũng thổi cho người.
Em hãy nghi ngờ.
Nathanael đã chạy lên trước với Phê-rô và Philip-phê, cũng quay lại và trợn tròn mắt để làm hiệu cho người là.
Không.
Cả đến hai người tín cận nhất là Andre và Gioan cũng làm hiệu là.
Không.
Ở đằng sau kẻ quấy rầy. Nhưng Giê-xu không kể gì đến những nghi ngờ sợ sệt của họ. Người trả lời vắn tắt.
Hãy ở lại.
Và những người khác phải ráng chịu. Người đó bằng lòng, thấy mình bớt lạ lẫm hơn, và cảm thấy nhu cầu phải nói tên ông. Ông là ai? Tại sao ông ở Palestine trong khi ông sinh tại Dapora, nhưng được dâng hiến cho Thiên Chúa từ lúc sinh ra? Vì ông là sự yên ủi của cha mẹ ông, những người biết ơn Thiên Chúa vì được có ông, đã ký gửi ông cho các người bà con ở Jerusalem để ông thuộc về đền thờ. Ở đó, trong khi phục vụ nhà Chúa, ông được biết Rabbi Gamaliel và trở nên môn đệ ân cần, yêu dấu của Gamaliel.
Các ngài đã đặt tên con là Giuse, vì cũng như Giuse xưa kia, con đã lấy đi cho mẹ con cái khổ bị son sẻ. Nhưng mẹ con luôn luôn gọi con là sự an ủi của tôi, trong khi bà nuôi con, và con trở nên Barnabé cho mọi người. Ngay cả vị đại Rabbi cũng gọi con như vậy, vì ông tìm thấy sự an ủi nơi các học trò tốt của ông.
Hãy làm sao để Thiên Chúa cũng cho con cái tên đó, và cả đến ở bên trên tất cả là Thiên Chúa gọi con như vậy.
Giê-xu nói, họ vào trong làng.
Con biết nơi này không?
Không, con chưa bao giờ tới đây. Đây là lần đầu tiên con tới miền này, thuộc về Nephtali. Vị Rabbi mang con theo với ông và các người khác để con khỏi phải ở lại một mình.
Con có Thiên Chúa làm bạn không?
Con hy vọng có. Con cố gắng phục vụ người tốt hết sức có thể.
Vậy con đâu có cô đơn. Cô đơn là kẻ tội lỗi.
Con cũng là kẻ tội lỗi.
Con môn đệ của vị đại Rabbi, chắc chắn con biết những điều kiện để một hành động trở thành tội.
Lạy Chúa, tất cả đều là tội. Con người phạm tội liên tục, vì các giáo điều thì nhiều hơn là các chốc lát của một ngày. Và không phải luôn luôn sự suy nghĩ và các hoàn cảnh giúp chúng ta không phạm tội.
Thực vậy, cả các hoàn cảnh và nhất là nó thường dẫn chúng ta tới chỗ phạm tội. Nhưng con có một ý tưởng rõ ràng về đặc tính chính yếu của Thiên Chúa không?
Công bằng?
Không.
Mạnh mẽ?
Không.
Nghiêm khắc?
Ít hơn là không bao giờ.
Nhưng nó đã bộc lộ ra trên núi Sinai và cả sau đó nữa.
Lúc đó người ta đã thấy đấng tối cao ở giữa sấm chớp. Họ đã bao bọc dung nhan của Chúa Cha và đấng tạo hóa bằng một hào quang dễ sợ. Thực vậy, các con không hiểu biết khuôn mặt thực của Thiên Chúa. Nếu các con biết người, và nếu các con biết người bằng tâm hồn, các con sẽ thấy đặc tính chính yếu của Thiên Chúa chính là tình yêu và tình yêu thương xót.
Con biết rằng đấng tối cao đã yêu chúng ta. Chúng ta là dân được tuyển chọn, nhưng phục vụ người thật là dễ sợ.
Nếu con biết rằng Thiên Chúa là tình yêu, làm sao con có thể nói rằng người đáng sợ?
Là vì khi phạm tội, chúng ta bị mất tình yêu của người.
Trước tiên thầy đã hỏi con xem con có biết những điều kiện mà vì đó một hành động trở thành tội hay không?
Khi nó không phải là một hành động trong 613 giáo điều và về các truyền thống, các quyết định, các thói lệ, các lời chúc tụng, các lời cầu nguyện, và thêm vào đó là 10 điều răn của lề luật, hoặc là khi nó không giống như các điều các luật sĩ đã dạy, lúc đó nó là một tội.
Cho dù người ta không làm nó với ý thức hoàn toàn và với sự bằng lòng trọn vẹn của ý muốn à?
Cả trong trường hợp đó, bởi thế ai có thể nói được rằng tôi không phạm tội? Vào giờ chết, ai có thể được bình an nơi Abraham?
Thần trí của loài người có chọn hảo không?
Không, vì Adam đã phạm tội, và chúng ta có cái tội này ở trong chúng ta. Nó làm cho chúng ta thành yếu đuối. Con người đã mất ân sủng của Thiên Chúa, sức mạnh duy nhất để hướng dẫn chúng ta.
Chúa có biết điều đó không?
Người biết hết.
Vậy con tin rằng người không có tình thương khi xét đến những điều đã làm yếu nhược con người sao? Con tin rằng người đòi hỏi nơi những người đã bị phạt, cái điều người đã có thể đòi hỏi trước tiên nơi Adam sao? Ở đó có một sự khác nhau mà các con không xét tới. Thiên Chúa công bằng, đúng. Người quyền phép, đúng. Có lẽ người cũng nghiêm khắc với những kẻ không sám hối và tiếp tục phạm tội. Nhưng khi người thấy rằng con cái người, tất cả các con đều là con cái người trên trái đất, nơi chỉ là một giờ so với cái đời đời của linh hồn, là cái sẽ trở nên trưởng thành tại cuộc sát hạch thiêng liêng cho tuổi thành niên vĩnh viễn trong sự phán xét riêng. Khi người thấy rằng con cái người thiếu sót bởi vì nó đãng trí, nó chậm phân biệt, bởi vì nó được giáo huấn quá ít, bởi vì nó yếu về một hay nhiều khía cạnh, con nghĩ rằng người cha rất thánh có thể xét xử nó với một sự nghiêm khắc bất khả dung sao? Con đã nói, loài người đã mất ân sủng, sức mạnh để nó chiến đấu chống lại các cám dỗ và các thèm khát. Thiên Chúa biết điều đó, không nên sợ Thiên Chúa và trốn người như Adam sau khi phạm tội, nhưng hãy nhớ người là tình yêu. Dung nhan người chói lọi trên con người không phải để biến họ thành tro, nhưng để tăng cường cho họ như mặt trời gia tăng cường lực bằng các tia sáng của nó. Thiên Chúa chiếu tỏa tình yêu chứ không phải sự nghiêm khắc, các tia mặt trời chứ không phải các mũi tên quật ngã. Ngoài ra, vậy chính tình yêu bó buộc cái gì? Một gánh nặng mà người ta không thể mang ư? Một quy luật gồm vô số điều mà người ta không thể nhớ ư? Không, chỉ có 10 điều răn để cầm cương con người động vật như một con ngựa tơ, không có dây cương là nó sẽ đi tới chỗ hư mất. Nhưng khi loài người sẽ được cứu, khi ân sủng được trả lại, khi sẽ là nước của Thiên Chúa, tức là sự thống trị của tình yêu, thì chỉ có một giới răn duy nhất được ban cho các con cái Thiên Chúa và cho các người của vua. Và trong đó sẽ có tất cả, đó là hãy yêu Thiên Chúa của con hết lòng và yêu tha nhân như chính mình con. Bởi vì, ôi con ơi, hãy tin rằng Thiên Chúa tình yêu chỉ có thể làm nhẹ nhàng cho cái ách và làm cho nó êm đềm hơn. Và với tình yêu, phục vụ Thiên Chúa sẽ là êm đềm, không còn sợ hãi, mà là yêu, chỉ có yêu, yêu người vì chính mình người và yêu người trong anh em của ta. Lề luật sau cùng sẽ đơn giản chừng nào, Thiên Chúa hoàn thiện chừng nào trong sự đơn giản của người. Hãy nghe, yêu Thiên Chúa với tất cả chính mình, yêu tha nhân như chính mình. Hãy suy nghĩ, 613 giáo điều nặng nề cùng với tất cả các lời cầu nguyện và các bài chúc tụng đã chẳng liệt kê trong hai câu này, trong khi cởi bỏ tất cả những chi tiết vô ích, những điều không phải là tôn giáo mà là nô lệ đối với Thiên Chúa sao? Nếu con yêu Thiên Chúa, chắc chắn con tôn vinh người trong mọi lúc. Nếu con yêu tha nhân, chắc chắn con không làm những điều khiến họ phải khổ. Con không nói dối, con không trộm cắp, con không giết người hoặc gây thương tổn, con không gian dâm, có phải vậy không?
Đúng như vậy, Thầy công chính. Con muốn ở lại với Thầy, nhưng Gamaliel, vì Thầy đã bị mất mấy môn đệ tốt nhất của ông, con...
Chưa phải giờ để con đến với Thầy, khi giờ đó đến, ngay chính ông Thầy của con sẽ bảo con điều đó, vì ông là người công chính.
Ông ta sẽ vậy thực sao? Thầy đã nói vậy.
Thầy nói điều đó vì đó là sự thật. Thầy không phải là người quật ngã để vươn mình lên bên trên kẻ thầy đã quật ngã. Thầy nhìn nhận của ai thì thuộc về người đó. Nhưng họ đang gọi chúng ta. Chắc chắn họ đã tìm được chỗ trọ. Ta đi thôi.
Chờ mong được an nghỉ trong Ngài. Ngài là nơi cho con đi tìm mãi. Cuộc đời con tin yêu nơi Ngài chẳng ngơi. Có Ngài đời con êm trôi tháng năm buồn vui. Dạ ngược xuôi trên đường là đường dương thế, bao khó nguy trong đời có Ngài con sẽ an lòng. Đường trần gian qua bao nhiêu thử thách, đường tình yêu trong gai không hề ngại chi. Chúa là đường đi đưa con thoáng bao hiểm nguy. Chúa là tình yêu Chúa dạng dào, tình yêu Chúa ngọt ngào, tình yêu Chúa gợi trao. mãi niềm vui trong đời là được yêu Chúa. Không có chi ưu phiền khi lòng luôn phó dâng Ngài. Dù trần ngại bốn ba trăm ngàn lối thì đời con hân hoan trong lời tụng ca. Chúa là niềm vui vô biên chẳng khi nào ngơi.
Phần độc truyền tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.